Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 11 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng.
Chuyên gia của WHO dự báo đại dịch sắp kết thúc.
Mỹ phát miễn phí kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, Quốc hội khóa 15 họp phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sau các nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15.
Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã dự và chỉ đạo hội thảo khoa học Cải cách Tư pháp tại Tòa án Nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước đã đặt ra cho nền tư pháp những yêu cầu mới, nên tòa án và cả nền tư pháp phải tiếp tục cải cách nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.
Cũng trong sáng nay, tại cuộc làm việc với Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã thực hiện quyết liệt chiến lược vaccine miễn phí toàn dân lớn nhất trong lịch sử và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong 6 nước có độ bao phủ vaccine cao nhất thế giới. Việt Nam phấn đấu trong quý 1 năm 2022 sẽ hoàn thành tiêm mũi 3 cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và trong tháng 1 năm 2022 hoàn thành tiêm 2 mũi cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của việc học trực tuyến kéo dài cũng như làn sóng về quê tránh dịch vừa qua, hơn 7.500 phụ huynh đã rút học bạ chuyển con về quê học tập. Trong số 7.500 học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã được phụ huynh rút học bạ chuyển về quê, phần lớn là ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở rất ít, bởi khối từ lớp 7 cho đến lớp 12 đã trở lại trường học. Theo khảo sát ở nhiều trường tiểu học, học sinh chuyển trường phần lớn là con em công nhân, người lao động tự do.
Từ 15 giờ chiều nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng mỗi lít và dầu tăng 620 đến 660 đồng 1 kg. Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp từ cuối tháng 12 năm 2021, giá xăng, dầu bán lẻ trong nước tăng mạnh trở lại.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2021, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP dẫn đầu cả nước, đạt 12,38% và là một trong hai tỉnh, thành phố có tăng trưởng đạt hai con số. Trong khi đó, GDP của Hà Nội chỉ tăng 2,92%, xếp vị trí thứ 40 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đà Nẵng duy trì tăng trưởng dương nhưng với mức tăng nhẹ 0,18%, còn mức tăng trưởng GDP của Cần Thơ giảm 2,79% và Thành phố Hồ Chí Minh giảm 6,78%, thấp nhất cả nước.
Hiện tại đã có 7 trên 9 quốc gia và vùng lãnh thổ cơ bản thống nhất đề nghị của Việt Nam về kế hoạch nối lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đáng chú ý, dù cơ bản thống nhất với đề nghị của Việt Nam về việc khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với 4 chuyến mỗi tuần một chiều cho mỗi bên, nhà chức trách hàng không Hàn Quốc cho biết, do quy định phòng chống dịch, nước này vẫn đang hạn chế chuyến bay chở khách đến. Vì vậy, tần suất chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam chiều Việt Nam-Hàn Quốc bị hạn chế, chỉ được cấp 2 chuyến mỗi tuần.
Tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quy định cho việc xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, người có nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phải có giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 có giá trị trong 48 giờ, được thực hiện tại 8 cơ sở xét nghiệm do Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định, gồm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Melatech thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Y học Hải Phòng thành phố Hải Phòng, Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Thiện Nhân thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Tình trạng ùn ứ nông sản vẫn chưa thể giải quyết được, khiến giá thanh long giảm sâu tại các địa phương. Bộ Công Thương vừa có văn bản hòa tốc chỉ đạo việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng này. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, vùng trồng và sản xuất nông thủy sản rà soát thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm, tăng cường quản lý chặt chẽ để bảo đảm quy trình sản xuất an toàn theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 từ khâu trồng, thu mua, bao gói, phân loại tới khâu vận chuyển để xuất khẩu.
Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, ước tính giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 12 năm 2021 đạt 4.703 đô la Mỹ một tấn, tăng 1,5% so với tháng 11 năm 2021 và tăng mạnh 69,9% so với tháng 12 năm 2020. Tính chung cả năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 3.593 đô la Mỹ một tấn, tăng 52,2% so với cùng kỳ của năm 2020. Cục Xuất nhập khẩu dự báo năm 2022, giá xuất khẩu hạt tiêu sẽ tiếp tục giữ ở mức cao, tác động tích cực lên kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm.
Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Tổng tiến độ thực hiện là từ quý 1 năm nay đến quý 4 năm 2025. Trong đó, đợt 1, Sở Xây dựng thực hiện kiểm định 126 trên 177 chung cư khu vực quận Ba Đình, quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy và quận Hoàn Kiếm. Theo kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cảnh báo về đầu số 1900-088800 mạo danh ngành điện có nguy cơ gây ảnh hưởng đến khách hàng. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đầu số điện thoại này trên Google đang mạo danh gắn với các thông tin mô tả về một số đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hành vi này không những ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của khách hàng sử dụng điện mà còn ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của ngành điện.
Chuyển sang các thông tin quốc tế. Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News của Anh, đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO David Nabarro nhận định sự kết thúc của đại dịch không còn xa nữa. Trước khi đạt được kết quả đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với một số đợt gia tăng đột biến về số ca mắc mới COVID-19. Đặc phái viên của WHO nhấn mạnh, cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay rất phức tạp do các nước đang phát triển không đủ khả năng thực hiện những biện pháp hạn chế cứng rắn bởi vì các biện pháp này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia.
Bắt đầu từ cuối tháng này, người dân Mỹ có thể yêu cầu cung cấp miễn phí các bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 thông qua một website liên bang. Đây là thông báo vừa được phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki đưa ra. Hiện Nhà Trắng đang hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất bộ kit xét nghiệm COVID-19 và hy vọng sẽ ký tất cả các hợp đồng mua những bộ kit này trong 2 tuần tới. Trước đó, Nhà Trắng đã cam kết cung cấp 500 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tất cả người dân trong tháng 1 năm 2022.
Giám đốc điều hành của hãng dược Pfizer cho biết, hãng này đang tiến hành sản xuất vaccine chống biến thể Omicron và loại vaccine sẽ được đưa ra thị trường vào tháng 3. Ngoài biến thể Omicron, vaccine mới của Pfizer cũng nhắm vào các biến thể khác đang lưu hành. Hiện vẫn chưa rõ liệu có cần thiết phải tiêm vaccine chống Omicron hay không hoặc sử dụng như thế nào. Tuy nhiên, Pfizer cho biết có sự chuẩn bị này là vì một số quốc gia muốn mua vaccine này càng sớm càng tốt.
Bộ Y tế Thái Lan dự định đưa COVID-19 vào danh mục các bệnh đặc hữu trong năm nay vì làn sóng hiện tại cho thấy các triệu chứng nhẹ và người dân đã tích cực tham gia tiêm phòng. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ thị cho Bộ Y tế đảm bảo các bệnh viện công và tư không từ chối tiếp nhận trẻ em mắc COVID-19, tạo điều kiện chuyển tuyến hiệu quả nhóm bệnh nhân này. Quyết định này được đưa ra sau khi có trường hợp một trẻ nhỏ 8 tháng tuổi mắc COVID-19 bị từ chối nhập viện.
Chính phủ Indonesia thông báo sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu than đá. Dù mới ban hành các hạn chế vào đầu tháng này và dự kiến áp dụng trong một tháng, Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia cho biết một số tàu chở than xuất khẩu sẽ được xuất cảng sớm nhất là vào ngày hôm nay. Ông đồng thời giải thích nguyên nhân dỡ bỏ lệnh cấm trước thời hạn là do lượng than dự trữ trong nước đã tăng từ 15 đến 25 ngày.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà vài năm gần đây, nhiều sản phẩm của học sinh, sinh viên sáng tạo ra ngày càng có tính ứng dụng cao. Ngoài đem lại giá trị cho xã hội, thì các giải pháp được ứng dụng cũng giúp duy trì niềm đam mê khoa học, sáng tạo trong các em, từ đó tạo nguồn nhân lực khoa học cho tương lai.
Trợ lý ảo du lịch, phần mềm phát hiện gian lận thi cử cùng hàng loạt nghiên cứu ứng dụng khác của giới trẻ đã cho thấy khả năng sáng tạo của các nhà khoa học nhí trên hành trình trở thành nhà sáng chế tương lai.
Xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ du khách trong và ngoài nước có thể đi du lịch qua màn hình, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một nhóm học sinh phổ thông ở thành phố Hà Nội đã thiết kế mô hình trợ lý ảo du lịch. Phần mềm được cài đặt bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sau khi nhận được câu hỏi, sẽ tiến hành phân tích, xử lý. Câu trả lời sẽ được trợ lý ảo truyền từ giọng nói của Google để phát âm cho người dùng nghe, mang lại nhiều hữu ích trong thực tế. Em Nguyễn Gia Huy, trưởng nhóm đề tài trợ lý ảo du lịch cho biết.
Phần khó khăn nhất của robot đó chính là phần lập trình ra được con robot này. Mình phải kết hợp nhiều ngôn ngữ với nhau sao cho robot có thể nhận diện được giọng nói, các câu hỏi sao và về cả về phần tiếng Anh.
Dựa trên những tiến bộ trong lĩnh vực nghiên cứu và giải pháp nhận dạng, nhóm sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu ứng dụng giúp phát hiện hành vi gian lận thi cử. Sinh viên Hoàng Tùng Lâm, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
Cái việc mà một cái cô giám thị mà phải kiểm soát nhiều camera ở nhiều phòng kiểm tra cùng một lúc thì nó sẽ rất là phức tạp và nó sẽ dễ gây ra sai sót. Thế nên là bọn em mong muốn là với cái sự tiến bộ của cái công nghệ trí tuệ nhân tạo hoặc là xử lý ảnh thì em mong muốn là phải tự động được một phần nào về công việc đó.
Hàng trăm sản phẩm được hoàn thiện từ chính ý tưởng của học sinh, sinh viên. Nhờ đó không chỉ gắn học đi đôi với hành, mà quan trọng hơn nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần khởi nghiệp cho học sinh và cũng giúp hình thành cho các em những kỹ năng cần thiết cho học tập và sau này. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
Phong trào này đã được các em, các cháu tham gia rất tích cực và những sản phẩm mà các cháu, các em làm ra thực sự là có ý nghĩa và có hàm lượng chất xám cao.
Trên thực tế, không chỉ ở các hội thi mà phong trào nghiên cứu sáng tạo của học sinh, sinh viên còn phát triển sôi nổi trong nhiều trường học. Nhiều sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tuy nhiên, theo thống kê, hiện mới chỉ có khoảng 10% số trường tham gia các phong trào. Một con số này còn quá ít so với tiềm năng và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của giới trẻ hiện nay.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.